cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đã lắng nghe phần đầu của sách Tin Lành Giăng đoạn 1 qua lời giới thiệu về Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần còn lại của sách Giăng đoạn 1 nói đến lời làm chứng của Giăng Báp-tít và lời làm chứng của các môn đồ đầu tiên. Trước nhất, lời làm chứng của Giăng Báp-tít ở trong Giăng đoạn 1 câu 19. Này là lời làm chứng của dân. Khi dân Giuđa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến, hỏi người rằng, ông là ai? Đây là việc đầu tiên mà sứ đồ dân ký thuật lại trong sách Tin Lành này. Sứ đồ dân không cho chúng ta biết về câu chuyện bắt đầu của Giăng Báp-tít. Chúng ta có thể tìm biết sự sanh ra của Giăng Báp-tít trong sách Tin Lành Luca. Nhưng tại đây, sứ đồ Giăng ký thuật việc Giăng Báp-tít đang thi hành công tác và có một số đại diện từ thành Jerusalem đến hỏi Giăng Báp-tít, ông là ai? Qua câu hỏi này, có một sự cám dỗ đến đối với Giăng Báp-tít, bởi vì nó tạo cho Giăng Báp-tít cơ hội để đề cao chính mình. Trong Giăng đoạn 3 câu 30, chúng ta thấy sự trả lời của Giăng Báp-tít. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đó là lời tuyên bố mà mỗi cơ đốc nhân cần nói ra, đồng thời họ cũng sống như lời công bố đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Các bạn thân mến, cả hai điều này không thể cùng ở trên. Một là Đấng Christ ở chỗ cao nhất trong đời sống của các bạn, hai là sự ích kỷ của các bạn ở trên. Các bạn không thể nào có cả hai. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống, hoặc ngược lại. Giờ đây chúng ta chú ý đến câu trả lời của Giăng Báp-tít cho những người đến hỏi ông. Trong Giăng đoạn 1 câu 20, người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Các bạn thấy họ nghĩ Giăng Báp-tít có thể là Đấng Messiah. Họ có sự hy vọng về Đấng Messiah. Nhưng Giăng Báp-tít nói rõ ràng, chính ông không phải là Đấng Messiah. Họ đang tìm kiếm sai đối tượng. Nếu Giăng Báp-tít không phải là Đấng Messiah, vậy thì ông là ai? Trong Giăng đoạn 1 câu 21, họ lại hỏi, vậy thì ông là ai? Phải là Eli chăng? Người trả lời rằng, không phải. Ông phải là Đấng Tiên Tri chăng? Người trả lời, không phải. Các bạn chú ý vấn đề đơn giản, còn câu hỏi của Giăng Báp-tít khá dài. Họ tiếp tục hỏi Giăng Báp-tít, nếu ông không phải là Đấng Christ thì chắc là tiên tri Eli. Còn nếu không phải là Eli thì phải là một tiên tri nào đó. Họ cho ông là tiên tri giống như Môi-se mà được hứa ở trong sách Phục Truyền đoạn 18 câu 15. Giăng Báp-tít nói cách khẳng định, không phải. Ông không phải là tiên tri đặc biệt mà sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đã nói đến. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 1 câu 22. Họ bèn nói, vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Những người này yêu cầu Giăng Báp-tít phải nói cho họ biết ông là ai. Họ cần báo cáo lại với những người đã cử họ đến. Vì thế, Giăng Báp-tít xác nhận về chính ông. Giăng đoạn 1 câu 23. Người trả lời, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng, hãy ban đường của Chúa cho bằng, như Đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói. Các bạn thấy rằng, Giăng Báp-tít nhận mình chỉ là một tiếng kêu trong đồng vắng, trong khi Đấng Christ là ngôi lời, còn Giăng chỉ là một tiếng kêu. Giăng Báp-tít được ban cho sứ điệp lớn để giảng, sứ điệp lớn đó còn lớn hơn chính ông nữa. Thành thật mà nói, chúng ta nên hài lòng khi trở nên một tiếng kêu, bởi vì sứ điệp mà chúng ta nói ra lớn hơn mỗi cá nhân của mình. Và dĩ nhiên, tiếng kêu đó phải công bố sự vinh hiển của Đấng Christ. Xin hãy chú ý đến sứ điệp lớn mà Giăng Báp-tít đã giảng. Hãy ban đường của Chúa cho bằng. Nói một cách khác, hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón Chúa. Giăng Báp-tít muốn báo trước là nước thiên đàng đã đến gần. Nước thiên đàng sắp đến trong một người với tư cách là vị vua. Các bạn thấy Giăng Báp-tít nói với dân chúng, hãy ban đường của Chúa cho bằng. Điều này cũng giống như nói với dân chúng, hãy dẹp bỏ đi những điều hư hoại trong đời sống, hãy bỏ đi những điều sai trái, bỏ đi những điều gian ác. Đây cũng là những điều mà chúng ta cần làm. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta mở lòng mình ra để tương giao với Đức Chúa Trời, như lời sứ đồ Giăng đã nói ở trong thư Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 6 đến câu 8. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Các bạn thấy, Giăng Báp-tít trích lời từ sách Tiên tri Ê-sai đoạn 40 câu 3. Có tiếng kêu rằng, hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất quang cho Đức Chúa Trời chúng ta. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 1 câu 24 đến 25. Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng, nếu ông chẳng phải là Đấng Christ, chẳng phải Eli, chẳng phải Đấng Tiên Tri, thì cớ sao ông làm pháp báp têm? Bây giờ thì họ trình bày một điểm lý luận. Nếu ông không phải là Đấng Christ, chẳng phải Eli, chẳng phải Đấng Tiên Tri, thì cớ sao ông làm phép báp têm? chúng ta thấy văn trả lời kế tiếp ở trong văn đoạn 1 câu 26 đến 27. Văn trả lời: Về phần ta, ta làm pháp báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết, ấy là đấng đến sau ta. Ta chẳng đáng mở dây dài ngài. Ngày nay chúng ta gọi là Giăng Baptist bởi vì ông làm pháp báp têm bằng nước. Có một đấng đến sau ông sẽ làm pháp báp têm bằng lửa và thánh linh. Lửa là báp têm của sự đón phạt sẽ đến thế gian, còn báp têm của Đức Thánh Linh xảy ra vào ngày lễ ngũ tuần. Giăng Baptist nói thêm, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết, ấy là đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài ngài. Một người tôi tớ phải làm công việc của chủ sai bảo. Cũng vậy, môn đồ phải mở dây dài cho thầy, đó là luật lệ trong thời bấy giờ. Còn Giăng Baptist nói rằng, ông chỉ là một tôi tớ, và ông không đáng là một tôi tớ nữa. Tiếp đến trong văn đoạn 1 câu 28. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany, bên kia sông Giô-đanh là nơi Giăng làm phép báp têm. Như tôi đã kêu gọi các bạn chú ý trong phần giới thiệu của sách Tin lành Giăng, ông cho chúng ta các dữ kiện liên hệ đến địa lý và lịch trình hàng tháng. Qua câu này cho chúng ta biết nơi Giăng Baptist làm phép báp têm. Trong câu kế tiếp nói, qua ngày sau, sứ đồ Giăng trình bày chúng ta về một đấng ra từ cõi đời đời. Ngôi lời trở nên xác thịt, giờ đây sống trong một nơi trên đất và ở trong niên lịch thế gian. Các bạn xem tiếp ở trong văn đoạn 1 câu 29. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình, thì nói rằng, kia, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Tại đây, Giăng Baptist giới thiệu Giêsu là Chúa cứu thế. Ngài là đấng cứu thế vĩ đại, vì Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài là Chúa cứu thế trọn vẹn, bởi vì Ngài cất đi tội lỗi. Ngài là Chúa cứu thế quyền năng, bởi vì Ngài cất đi tội lỗi của cả thế gian, từ trước đây cho đến hiện nay. Tại đây, chúng ta thấy ứng nghiệm câu trả lời khi Abraham dâng Isaac nhiều năm trước đây. Trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 7 đến câu 8, Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Giăng Baptist nói Chúa Giêsu là chiên con. Điều này cũng chứng minh Ca-in sai và A-ben đúng. Khi A-ben dâng cho Đức Chúa Trời một con chiên con nhỏ, tất cả chiên được dâng lên trên bàn thờ của người Do Thái qua mọi thế hệ giờ đây được ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu. Vì thế, khi Chúa Giê-xu đến, Giăng Baptist giới thiệu, kia, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 1. Câu 30-31. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một đấng đến sau ta, trội hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta, ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đã đến làm pháp báp têm bằng nước, để ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng Baptist nói rằng, chính Chúa Giêsu mới là người thật sự làm pháp báp têm. Ngài là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Và văn đoạn 1 câu 32-36 nói tiếp. Văn lại còn làm chứng này nữa. Ta đã thấy Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình ngài. Về phần ta, ta vốn không biết ngài. Nhưng đấng sai ta làm pháp báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng, đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng, ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngày mai, Giăng lại ở với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng, kia, chiên con của Đức Chúa Trời. Kia, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian. đó chính là công việc của Đấng Christ. Giờ đây, chiên con của Đức Chúa Trời trong bổn thể con người. Chúng ta thấy Giăng Baptist làm pháp báp tem cho Chúa Giêsu và được xác chứng bởi Đức Thánh Linh. Vì thế, khi nhìn thấy Chúa Giêsu, Giăng Baptist tuyên bố, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta nghe lời làm chứng của Andre ở trong Giăng đoạn 1 câu 37 đến 39. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu vừa say lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi, nghĩa là thầy. Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn lời mời giống như thế: hãy đến xem. Khá nếm sự xem Chúa tốt lành là dường nào. Như lời được chép ở trong Thi Thiên đoạn 34 câu 8. Xin các bạn hãy chú ý lần nữa về thời gian mà Giăng đề cập tại đây vào chiều tối. Một trong hai người này là môn đồ của Giăng Baptist, đó là Andre. Việc đầu tiên của ông làm là đi nói lại cho anh mình, Simon Phêrô. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 1 câu 40 đến 42. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu đó, một là Andre, em của Simon Phêrô. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: chúng ta đã gặp Đấng Messi, nghĩa là Đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon, con Jonah, ngươi sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Phi-a-ra. Simon là người yếu đuối, vì thế Chúa Giêsu nói ông sẽ trở nên người cứng rắn như đá. Tôi nghĩ lúc đó, những người có xung quanh lắng nghe Ngài đã cười, bởi vì không có người nào có thể trở thành đá được. Nhưng chính Simon đã trở nên người mạnh dạn đứng lên trong ngày lễ ngũ tuần và giảng bài giảng đầu tiên, làm cho 3.000 người tin Chúa Giêsu và gia nhập vào hội thánh. Điều này được ký thuật ở trong sách Công vụ đoạn 2 câu 40-42. Kế tiếp chúng ta nghe lời làm chứng của Philip trong Giăng đoạn 1 câu 43-46. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng: hãy theo ta. Và Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andre và Phi-a-rơ. Philip gặp Nathanael, nói với người rằng: chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri đã nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Nathanael nói rằng: hả, có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói: hãy đến xem. Một lần nữa, chúng ta đề cập đến địa danh Bethsaida nằm ở bờ biển Galilee. Chúng ta biết Phi-a-rơ, Andre và Philip sống trong khu vực này, và họ làm nghề đánh cá. Tiếp đến là lời làm chứng của Nathanael. Nathanael là một người tự phụ. Ông nói có điều gì tốt ra từ Nazareth. Tôi nghĩ trên đường đi có lời nói đùa, nhưng Philip đã không nói giỡn. Ông nói rằng: hãy đến xem. Đây là điều quan trọng, xin hãy đến xem. Giăng đoạn 1 câu 47. Đức Chúa Giêsu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng: này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Đây là người Israel không có sự dối trá. Các bạn thấy, dầu Nathanael tự phụ, nhưng ông không có dối gạt hay mưu mẹo. Tiếp đến trong Giăng đoạn 1, câu 48-49. Nathanael thưa rằng: bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả. Nathanael lại nói: lại thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Chúa Giêsu có hai môn đồ nghi ngờ, người khởi đầu là Nathanael và người kết thúc là Thomas. Ông là người hoài nghi, nói rằng không có điều gì tốt ra từ Nazareth. Nhưng sau khi gặp Chúa Giêsu và nói chuyện với Ngài, thì ông xưng nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và vua Israel. Qua điều này tỏ bày cho biết có một điều quan trọng ra từ Nazareth. Tiếp đến trong văn đoạn 1 câu 50. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta đã phán cùng ngươi rằng, ta thấy ngươi dưới cái giả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Chúa Giêsu có lời khiển trách nhẹ nhàng với Nathanael và nói rằng: Có phải bởi vì ngài thấy ông dưới cây vả nên ông mới tin ngài? Tiếp theo đó, Chúa Giêsu hứa với ông rằng ông sẽ thấy nhiều việc lớn hơn nữa. Thật vậy, trong 3 năm tiếp theo đó, Nathanael đã thấy được nhiều việc lớn lao hơn. Và trong văn đoạn 1 câu 51, ngài lại phán: quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Chúa Giêsu nói cùng ông: Đây là một người Israel, trong người không có chút chi dối trá. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu đề cập đến chuyện xảy ra trong đời sống của một tổ phụ Israel, đó là ông Gia-cốp. Khi Gia-cốp còn là thanh niên trẻ, đã chạy xa khỏi nhà. Ông chạy bỏ khỏi nơi đó bởi vì sợ anh mình là Ê-sao đang tìm cách giết. Trong đêm đầu tiên xa nhà ở tại Bê-tên, Chúa hiện ra cùng ông. Có một cây thang đến từ trời, và trên thang đó ông thấy thiên sứ đi lên đi xuống. Trong khi Gia-cốp nghĩ rằng ông không còn liên hệ đến Đức Chúa Trời nữa. Vì khi ông rời khỏi nhà thì Đức Chúa Trời cũng ở nhà với cha mẹ của ông. Dĩ nhiên, Gia-cốp có một cái nhìn giới hạn về Đức Chúa Trời. Tại Bê-tên, ông học được một bài học rằng Đức Chúa Trời cũng ở với ông, dẫu rằng ông ở xa nhà. Ông nhận biết rằng Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Chúa Giêsu lấy từ điểm này và nói rằng cái thang từ trời đó chính là ngài. Giờ đây các bạn thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Thiên sứ thêm sức trên Chúa Giêsu, thiên sứ bảo vệ ngài. Tại đây ngài điều khiển thiên sứ, ngài có thể gửi thiên sứ về thiên đàng và thiên sứ có thể trở lại. Vì thế Chúa Giêsu nói Nathanael sẽ thấy thiên đàng mở ra và thấy thiên sứ lên xuống trên con người. Ông thấy Đức Chúa Cha trên đỉnh thang và nói rằng: Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mãi được. Cây thang đó chính là Chúa Giêsu Christ. Và chỉ qua ngài chúng ta mới có thể tiếp xúc được với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong văn đoạn 1 câu 6. Ngài là cái thang, không phải để các bạn leo lên leo xuống, nhưng để cho các bạn tin cậy vào ngài, đấng mà các bạn có thể nương cậy, tin tưởng. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần nhận biết. Tôi có thể nói lại tóm lược một điều. Chúa Giêsu giúp cho chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, trong Tin Lành văn đoạn 1 này rất dài và có nhiều điều quan trọng. Trong phần mở đầu của đoạn này cho chúng ta biết Đức Chúa Trời trở thành con người qua hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngài là Đức Chúa Trời trở thành con người để khải thị về Đức Chúa Cha. Sau đó, văn giới thiệu các nhân chứng. Văn Baptist xác chứng Chúa Giêsu Christ là đấng khải thị của Đức Chúa Trời. Anh Rê xác chứng Chúa Giêsu Christ là đấng Messiah. Còn Philip xác chứng Chúa Giêsu ứng nghiệm lời kinh thánh đã chép ở trong Cựu Ước. Và sau chót, Nathanael làm chứng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là vua Israel. Các bạn thân mến, tôi mong rằng các bạn biết thêm về Chúa Giêsu đã đến thế gian này để trở thành Chúa cứu thế, cứu chuộc tội nhân. Tôi xin mời gọi các bạn hãy đến tin cậy Ngài là Chúa Giêsu. Tôi cũng ao ước các bạn sẽ đồng hành với tôi để chúng ta cùng tìm hiểu xuyên suốt về sách Tin Lành Giăng. Như tôi đã đề cập trong phần đầu, sách Tin Lành Giăng sẽ giúp cho chúng ta biết rõ về Chúa Giêsu. Và qua sự biết về Chúa Giêsu sẽ làm cho các bạn tăng trưởng thêm đời sống đức tin. Ước mong tôi và các bạn cùng đồng hành và học xuyên suốt sách Tin Lành tốt đẹp này. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.